của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về và nhận định của Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Huấn dụ của Đức Thánh Cha trong đại lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua. Trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hơn 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu tại quảng trường, có đông đảo các em chịu phép thêm sức thuộc Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia và các tín hữu hành hương đến từ nước ngoài. Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa lễ Chúa lên trời như sau. Anh chị em thân mến, theo sách Tông đồ Công vụ, 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời, nghĩa là trở về cùng Chúa Cha, đấng đã sai người xuống trần thế. Tại nhiều nước, mầu nhiệm này được cử hành không phải vào thứ năm vừa qua, nhưng là hôm nay, là Chúa Nhật sau đó. Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ đã được khởi sự với việc nhập thể. Sau khi đã dặn dò các môn đệ lần cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời. Nhưng người không xa lìa thân phận chúng ta. Thực vậy, trong nhân tính của người, người đã đón nhận nhân loại với người vào trong vòng thân mật với Chúa Cha, và qua đó, người tỏ lộ đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã từ trời xuống và vì chúng ta, người đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, người cũng vì chúng ta mà sống lại và lên cùng Chúa Cha. Vì thế, người không còn xa lạ nữa, nhưng là Thiên Chúa chúng ta, là Cha chúng ta. Lễ Thăng Thiên là hành vi cuối cùng trong công cuộc giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết. Khi lên trời, Chúa đã mang theo người các tù nhân. Thánh Leo Cả giải thích rằng, với mầu nhiệm này, không những sự bất tử của linh hồn được công bố, nhưng cả sự bất tử của thân xác nữa. Thật vậy, ngày hôm nay, không những chúng ta được xác nhận là người sở hữu thiên đàng, nhưng còn được đi sâu vào Chúa Kitô nơi trời cao. Vì thế, các môn đệ, khi thấy Thầy mình nâng bổng khỏi mặt đất và đi lên trời cao, họ không buồn bã, nhưng cảm thấy một niềm vui lớn lao và được thúc đẩy công bố chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Và Chúa Phục Sinh hoạt động trong họ, ban cho mỗi người một đoàn sủng riêng để cộng đoàn Kitô trong toàn bộ phản ánh sự phong phú hài hòa của trời cao. Các bạn thân mến, lễ Thăng Thiên nói với chúng ta rằng, trong Chúa Kitô, nhân tính của chúng ta được nâng lên cùng Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, đất được nối liền với trời. Và như trầm hương khi được đốt lên, tỏa lên cao khói hương dịu dàng, cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, kinh nguyện sốt sắng và tín thác của chúng ta trong Chúa Kitô cũng vượt qua trời cao và bay đến trước Ngài Thiên Chúa, được Ngài lắng nghe và chấp nhận. Trong tác phẩm nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá Lên núi Camelo, chúng ta đọc thấy rằng, để thấy những ước muốn của tâm hồn chúng ta được thực hiện, thì không có cách nào tốt hơn là đặt sức mạnh của kinh nguyện chúng ta trong điều làm cho Chúa đẹp lòng nhất. Như thế, Ngài không chỉ ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nghĩa là ơn cứu độ, nhưng cả điều mà Ngài thấy là thích hợp và tốt lành cho chúng ta, dù chúng ta không xin Ngài. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp chúng ta chiêm ngắm những hồng ân trời cao mà Chúa đã hứa cho chúng ta và trở thành những chứng nhân ngày càng đáng tin cậy về đời sống thần linh. Tin Seoul, Nam Hàn. Caritas Nam Hàn giúp đỡ Phi Châu. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, hãng tin Asia News loan báo rằng Caritas Nam Hàn vừa quyết định gửi khẩn cấp 250.000 Mỹ Kim cho các nước Phi Châu đang chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Việc viện trợ các nhu yếu phẩm cũng được họ bắt đầu triển khai. Các tổ chức công giáo tại Nam Hàn đã đưa ra chương trình quyên góp khẩn cấp đến người dân nước này nhằm kiếm được càng nhiều tiền càng tốt để trao cho các khu vực Phi Châu chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bà Shin, trưởng nhóm viện trợ của Caritas Nam Hàn, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, chúng tôi không thể đứng và nhìn trẻ em chết đói, chúng tôi phải làm một điều gì đó. Bà giải thích thêm, ở Bắc Phi, hơn 12 triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực rất đáng báo động. Vấn đề nghiêm trọng trong năm nay là hạn hán, nó đã làm giảm sản lượng lương thực. Hơn nữa, giá lương thực trên thế giới đang tăng lên, khiến khẩu phần lương thực nội địa bị cắt giảm để bán ra nước ngoài, chứ không phải phục vụ cho dân trong nước. Mặt khác, bà Shin còn cho biết, cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập đã đẩy hàng trăm ngàn người phải rời bỏ đất nước của mình. Ở Niger, Burkina Faso, Senegal và Chad đã phải gánh chịu dòng người tị nạn đến từ Libya, Côte d'Ivoire và Mali. Hiện nay có khoảng 12 triệu người đang gặp khó khăn và phải sống qua ngày bằng một bữa ăn đói khổ. Chúng tôi cần ngân sách trước khi bước vào mùa xuân, chúng tôi phải giúp họ trước khi quá muộn. Cùng với Caritas của các quốc gia khác, Caritas Nam Hàn đã bắt đầu viện trợ lương thực, nước uống và dụng cụ y tế. Bà Shin ngỏ lời cuối cùng này với người công giáo trên toàn thế giới. Tình hình đang rất nghiêm trọng và cấp bách, chúng ta phải làm mọi thứ để có thể cứu sống anh chị em của chúng ta ở Bắc Phi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dự khán cuốn phim nói về Đức Maria thành Nazareth. Tối thứ Tư 16 tháng 5 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xem trình chiếu thử bộ phim về cuộc đời Mẹ Thiên Chúa với tựa đề Đức Maria thành Nazareth. Sau buổi trình chiếu, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà sản xuất bộ phim, một nỗ lực cộng tác quốc tế có tên là Đức Maria thành Nazareth. Trong lời cảm ơn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, không dễ để trình bày đức tính của bất cứ bà mẹ nào vì sự phong phú của đời sống mẫu tử rất khó mô tả, nhưng sẽ là một thách đố khó khăn hơn đối với Đức Maria thành Nazareth, vì mẹ là mẹ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Cuốn phim nói đến ba phụ nữ trong Tân Ước, Herodias, vợ của Herode Antipas, Maria Magdalena và vai chính trong phim Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, Đức Maria thành Nazareth là một người mẹ luôn ước mong được giữ người con bên mình, nhưng mẹ cũng biết người là Thiên Chúa. Đức tin và tình yêu của mẹ thật cao cả, mẹ đã lãnh nhận sứ mệnh làm mẹ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Đức Maria đã nói, này con đây lạy Chúa, từ lúc truyền tin cho đến chân thập giá. Đức Thánh Cha nói rằng, câu nói, này tôi là nữ tỳ của Chúa, của Đức Maria, phải là khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta. Thưa lời xin vâng này, Đức Maria đã tận hiến hoàn toàn cho Thánh ý Thiên Chúa. Trong lời thưa xin vâng này, được lặp lại ngay cả trong sự đau đớn tột cùng vì sự mất con, Đức Maria đã tìm thấy hạnh phúc sâu thẳm và vô bờ. Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha nói rằng, nước Pháp cần tôn trọng các truyền thống luân lý và tinh thần của mình. Nhân dịp ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Pháp vào ngày 15 tháng 5 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong một sứ điệp chúc mừng, đã ngỏ ý mong muốn những truyền thống luân lý và tinh thần cao quý của nước Pháp sẽ được tôn trọng. Được biết, lập trường của vị tân tổng thống về việc phá thai và về an tử khiến người công giáo không mấy an tâm. trong sứ điệp gửi vị tân tổng thống, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhấn mạnh tới việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của từng con người. Trong sứ điệp đề ngày 14 tháng 5 và được gửi tới Điện Élysée vào chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua, vài giờ sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Pháp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước tiên bày tỏ những lời chúc thân thiện của ngài tới ngài François Hollande trong việc thực thi các nhiệm vụ cao cả. Đức Thánh Cha cũng cầu mong nước Pháp giữa lòng châu Âu và cộng đồng quốc tế tiếp tục là một nhân tố của hòa bình và tình liên đới tích cực trong việc tìm kiếm công ích, sự tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của từng con người và của mọi dân tộc. Đức Thánh Cha viết rằng, tôi cầu cùng Thiên Chúa phù trợ ngài để trong sự tôn trọng các truyền thống luân lý và tinh thần cao quý của mình, đất nước ngài dũng cảm tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn, mở ra với thế giới và liên đới với các dân tộc nghèo khổ nhất. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Thiên Chúa đổ tràn đầy trên vị nguyên thủ quốc gia mới và toàn thể người dân Pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng không nên trì hoãn kế hoạch hòa bình tại Syria. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, đại sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Damascus, đã bình luận về hai vụ tấn công song song bằng bom tại thủ đô Damascus của Syria, khiến cho 55 người chết và 400 người bị thương hôm 10 tháng 5 vừa qua, rằng chúng tôi đã thấy những niềm hy vọng leo lét khi các quan sát viên đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đã đến Syria. Nhưng những vụ bạo động và thảm sát hôm thứ Năm vừa qua đã như là sét đánh trên bầu trời trong xanh. Được biết, hôm 11 tháng 5 vừa qua, các giới chức Syria tuyên bố họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công bằng bom tự sát tại thành phố phía bắc Aleppo. Thành phố này đã thoát được những giai đoạn căng thẳng của cuộc bạo động vốn đang lan tràn khắp các thành phố Syria kể từ khi cuộc xung đột khởi sự hơn một năm trước đây giữa chính phủ của ông Assad và những người nổi loạn chống đối. Trong một thông báo gửi qua cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên án vụ tấn công hôm 10 tháng 5 vừa qua và mời gọi cộng đồng công giáo cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cần có cam kết hỗn hợp và vững mạnh về phía toàn thể cộng đồng quốc tế để bảo đảm việc thi hành kế hoạch hòa bình của đại biểu Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc và khối Ả Rập, và cần gửi gấp thêm nhiều quan sát viên ngay nữa. Tâm tình này của Đức Thánh Cha cũng được Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, nhắc lại. Cộng đồng quốc tế phải quay lại với kế hoạch này, vì người dân không biết còn phải làm gì và không biết Syria sẽ đi về đâu. Chúng ta phải khởi sự tiến bước lần nữa trên con đường đi đến hòa bình với lòng can đảm và dấn thân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định công việc không nên là một trở ngại cho gia đình. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định rằng công việc không nên là một trở ngại cho gia đình, nhưng phải nâng đỡ và nối kết gia đình. Sau khi nhắc lại ngày 15 tháng 5 là ngày quốc tế gia đình và Liên Hiệp Quốc đã dành năm 2012 này cho mối quan hệ giữa gia đình và công việc, Đức Thánh Cha lưu ý rằng công việc cần phải nâng đỡ gia đình, giúp gia đình mở ra với cuộc sống và bước vào mối quan hệ với xã hội và giáo hội. Đồng thời, Ngài bày tỏ mong muốn rằng ngày Chủ nhật là ngày của Chúa và là ngày lễ phục sinh hàng tuần, phải là một ngày nghỉ ngơi và một dịp để củng cố các quan hệ gia đình. Trong khi chào thăm hàng ngàn du khách hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đại lễ Chúa Thăng Thiên và nói rằng, ngày này mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng đã lên trời và ủy thác cho các tông đồ sứ vụ loan báo sứ điệp cứu độ của Ngài cho toàn thế giới. Chúa đã dọn chỗ cho mỗi người chúng ta, và chỗ ấy đang chờ đợi chúng ta. Ước gì tư tưởng và hành động của chúng ta luôn hướng về quê hương trên trời của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về và nhận định của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, sinh năm 1953, là chuyên viên giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo, và từ năm 2012 cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngài đã chia sẻ trong phiên họp của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa nhân văn và xã hội, về phương thuốc chống cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay như sau. Liên hiệp Âu Châu chắc chắn phải là một cái gì hơn là hậu quả phụ của một cộng đồng kinh tế, cả khi không được quên rằng thị trường bị chỉ trích nhiều đã góp phần một cách có ý nghĩa vào cuộc sống tự do, hòa bình và thịnh vượng của chúng ta ngày nay, trong một đại lục đã từng có các cuộc chiến thảm khốc trong quá khứ. Nhưng thị trường này cần có một trật tự công bằng. Nó phải đâm rễ sâu trong tình liên đới và tinh thần trách nhiệm chung. Có một mô thức liên quan tới điều này, đó là mô thức của nền kinh tế thị trường xã hội không phải là một mô thức đơn thuần kinh tế. Các gốc rễ của nó là các nền tảng triết lý và pháp luật của nền văn minh Hy Lạp Roma và của nền thần học Kinh Thánh. Nền kinh tế xã hội thị trường kết hiệp sự tự do thị trường với việc quy chiếu về công lý và giới răng yêu thương tha nhân. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu cũng là một cuộc khủng hoảng căng tính, vì Âu Châu đã thường quên đi các gốc rễ nói trên. Nếu chúng ta tiếp tục làm việc cho một cộng đoàn Âu Châu của tình liên đới và tinh thần trách nhiệm, và đồng thời chúng ta cũng làm việc cho một nền kinh tế xã hội thị trường trên bình diện Âu Châu trước, rồi trên bình diện quốc tế sau, thì khi đó chúng ta có thể thực hiện ý tưởng của ông Monnet về một Âu Châu như việc đóng góp cho một thế giới tốt lành hơn. Thật là điều quan trọng khi ý niệm về nền kinh tế xã hội thị trường lần đầu tiên được đưa vào một thỏa hiệp quốc tế hay thỏa hiệp Lisbon. Tôi rất âu lo quan sát các thúc đẩy mới đây của các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu dưới dấu chỉ của sự ích kỷ, của chủ trương nghị dân và duy tịnh lỵ. Các quốc gia Âu Châu không được co cụm trong chính mình, cũng không được chỉ theo đuổi các lợi lộc kinh tế hay lợi nhuận riêng tư mà thôi, nhưng phải cùng định hình một dự án tích cực cho thế kỷ 21. Chắc chắn chúng ta không phải là những người cứu thế giới này, nhưng chúng ta muốn góp phần vào việc xây dựng một thế giới qua Âu Châu. Chúng ta không cần rút lui vào khuynh hướng quốc gia quá khích, nhưng cần tái phát động lý tưởng về Âu Châu phát xuất từ quan niệm Kitô về con người. Liên quan tới điều này, tôi nhớ tới tổng hợp nhân bản mới mẻ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, chú ý tới sự phát triển con người toàn diện. Và chính từ đức tin Kitô mà có thể nảy sinh ra một sự hăng say lâu dài đối với một cộng đoàn thế giới được định hình thực sự bởi các nguyên tắc luân lý đạo đức. Việc tôn trọng phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người là một yếu tố định đoạt Âu Châu tiến lên. Âu Châu phải là một dự án huy động tích cực. Điều này phải phản ánh cả trong các dự án chính trị cụ thể, chẳng hạn như trong các cuộc chiến chống nạn nghèo đói và bênh vực các quyền con người. Âu Châu, một đóng góp cho một thế giới tốt lành hơn, đã là tựa đề bài thuyết trình của Đức Hồng Y. Qua tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, Âu Châu đã nắm giữ một vai trò hàng đầu trong các can thiệp quân sự tại Iraq và Afghanistan, và đã là tác nhân cuộc thay đổi chính thể đẫm máu tại Libya. Thử hỏi, Âu Châu còn thiếu cái gì để thực sự trở thành một tác viên của hòa bình trong các sự kiện cụ thể, chứ không phải chỉ bằng lời nói suông mà thôi? Trả lời cho câu hỏi này, Đức Hồng Y đã chia sẻ quan điểm của ngài như sau. Âu Châu phải ý thức được căn tính sâu xa của mình, phải ý thức được các nền tảng của mình, trong đó nòng cốt là quan điểm Kitô về con người. Quan điểm về Chúa Kitô với cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của người là lịch sử vĩ đại nhất của mọi thời đại, và đã là cuộc cách mạng an bình nhất trong tất cả các cuộc cách mạng. Nhờ sức mạnh cuộc cách mạng đó của Chúa Kitô, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi hoạt động cho hòa bình, cho tự do và công lý. Thông điệp hòa bình trên trái đất, hòa bình dưới thế, nêu bật cho thấy hòa bình đích thực không chỉ có nghĩa là vắng bóng chiến tranh, mà còn là một cái gì chỉ có thể hiện hữu một cách chắc chắn và đích thực trong sự tin tưởng lẫn nhau. Như thế, các tương quan giữa các quốc gia phải được điều hòa theo các luật lệ của sự thật, công lý và tình liên đới tích cực. Chính trong cách thế này, sự hiệp nhất của Âu Châu mới có thể là một đóng góp và một mô thức giúp đạt một nền hòa bình thực sự trên thế giới này. Và tất cả những điều đó là một kích thích giúp củng cố các trợ giúp phát triển và các sáng kiến ngoại giao tạo dựng hòa bình và dân chủ, chẳng hạn cho các quốc gia Ả Rập và các quốc gia vùng Trung Đông hiện nay. Thông điệp hòa bình trên trái đất nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải trừ vũ khí là đề tài còn rất thời sự. Nhưng rất tiếc là rất nhiều hãng xưởng chế tạo vũ khí của Âu Châu kiếm được rất nhiều tiền lời và các chương trình vũ trang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã nói đến niềm tin tôn giáo như là yếu tố quan trọng nhất để giúp gia đình được đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Tiếp tục trình bày niềm sắc tín ấy, hôm nay chúng tôi xin được nói đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong gia đình. Ngày nay, một số gia đình Việt Nam đã đánh mất truyền thống cầu nguyện trong gia đình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Hoặc thiếu sự hiệp nhất và hòa hợp trong gia đình, hoặc thiếu sự giáo dục đức tin trong gia đình, hoặc vì quá lo lắng cho công ăn việc làm. Ngoài ra, những giải trí về đêm như phim ảnh trên truyền hình chẳng hạn, cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều gia đình đánh mất thói quen cầu nguyện. Đây không chỉ là một khủng hoảng về sự cầu nguyện, mà còn là một cuộc khủng hoảng toàn diện về đức tin, về cuộc sống, về những giá trị trong cuộc sống. Ai cũng biết rằng, một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững. Sự cầu nguyện là nền móng vững chắc của tòa nhà gia đình. Lại nữa, cầu nguyện cũng là hơi thở của con người. Thiếu hơi thở ấy, con người sẽ rơi vào cơn chết ngạt của không biết bao nhiêu thói xấu. Đa số các gia đình Việt Nam đều có thói quen cầu nguyện trong gia đình. Nhưng một thói quen chiếu lệ, được làm một cách máy móc, lắm khi chỉ sinh ra hậu quả ngược lại. Những kinh kệ đọc thuộc lòng đối với những người có tuổi có thể là phương thế tốt nhất để nuôi dưỡng lòng tin. Nhưng đối với trẻ em và thanh thiếu niên, đó có thể chỉ là những âm thanh vô nghĩa, nhàm chán. Giờ cầu nguyện trong gia đình do đó có thể trở thành một gánh nặng đối với trẻ con và thanh thiếu niên, đến nỗi chúng chỉ hiện diện vì bị ép buộc hơn là vì xác tín hay vì yêu thích. Thiết tưởng, cần phải khẳng định rằng cầu nguyện không chỉ có nghĩa là đọc thuộc lòng một số kinh kệ. Trong một số trường hợp nào đó, những kinh soạn sẵn có thể giúp chúng ta cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện thiết yếu phải là một cái gì hơn thế nữa? Cầu nguyện chính là sự sống và phát sinh từ sự sống. Nó phát sinh từ những biến cố hàng ngày, từ niềm vui nỗi khổ, từ sức khỏe cũng như bệnh tật, từ những hăng say nhiệt tình cũng như từ những yếu hèn tội lỗi. Nghĩ đến những gì ta đang làm và tại sao ta làm. Suy nghĩ để tìm ra những lý do tại sao ta đã làm điều tốt và tại sao ta đã làm điều xấu, để rồi từ đó nâng tâm hồn lên tới Chúa là tình yêu. Làm như thế không phải là điều dễ, bởi vì chúng ta vừa có khuynh hướng lười biếng, vừa không muốn đối diện với chính mình. Cầu nguyện do đó cũng có nghĩa là tìm kiếm Chúa. Thật ra, tìm kiếm Chúa cũng là ơn gọi cơ bản của con người. Do đó, cầu nguyện không chỉ là sinh hoạt của vài phút, của một thời điểm đặc biệt trong ngày, mà phải là hoạt động từng giây từng phút của con người. Ngay cả việc làm cũng là một lời cầu nguyện. Người xưa đã có lý để nói, làm việc là cầu nguyện. Làm việc với tất cả công tâm và trách nhiệm. Làm việc với tất cả vui thích và hăng say. Đó cũng đã là một lời cầu nguyện. Bởi vì trong một sinh hoạt như thế, con người đã có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Sự cầu nguyện lại càng khẩn thiết hơn khi chúng ta gặp hoạn nạn, tai biến. Lúc đó, lời cầu nguyện trở thành một cuộc chiến đấu với Thiên Chúa. Các tổ phụ như Abraham, như Môi-sen, như các vị thánh đều xem lời cầu nguyện như một cuộc chiến đấu bên cạnh Thiên Chúa. Với Thiên Chúa, con người không còn sợ hãi bất cứ quyền lực nào nữa, bởi vì Thiên Chúa chính là sức mạnh của con người. Lời cầu nguyện cũng làm cho con người nên hoàn thiện hơn. Khi một gia đình gặp sóng gió, thì lời cầu nguyện của mọi người trong gia đình luôn có sức mang lại bình an cho gia đình. Trong những giờ phút ấy, lời cầu nguyện sẽ trở thành những lời cam kết sống quảng đại mà con người đoan hứa trước mặt Chúa. Các đền thờ, các nơi hành hương vốn thu hút nhiều người. Một khung cảnh thuận tiện bên ngoài có thể giúp cho con người cầu nguyện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một đức tin trưởng thành thiết yếu không được thể hiện qua những khấn hứa và cầu xin, mà bằng những cam kết canh tân cuộc sống, điều chỉnh lương tâm, từ bỏ tội lỗi. Với một vài khái niệm nền tảng trên đây về sự cầu nguyện, chúng tôi xin được phép đưa ra một vài gợi ý về việc cầu nguyện trong gia đình. Trước hết, đừng bao giờ để đến những giây phút cuối cùng trong ngày rồi mới vội vàng đọc một vài kinh. Cầu nguyện trong một tư thế mệt mỏi và chạy đua như thế, dễ đưa đến thái độ máy móc và nhàm chán. Nếu đã có bất hòa xảy ra trong gia đình, thì hãy cố gắng làm hòa trước khi cả gia đình cùng ngồi lại với nhau trước bàn thờ. Một gia đình luôn sống trong bất hòa, cãi vã nhau, dĩ nhiên khó có thể ngồi lại với nhau để cùng cầu nguyện với nhau. Chúng ta thấy được giá trị của lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Khi người đến dâng của lễ nơi bàn thờ, mà chợt nhớ có điều bất hòa với anh em, hãy để của lễ lại nơi bàn thờ, về làm hòa với người anh em trước đã, rồi trở lại dâng của lễ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng đưa ra một lời khuyên tương tự. Anh em đừng phạm tội, chứ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Điều này chứng tỏ rằng hòa thuận là điều kiện tiên quyết của sự cầu nguyện chung trong gia đình. Và ngược lại, lời cầu nguyện cũng tạo được sự bình an và hòa giải trong gia đình. Một gia đình cầu nguyện là một gia đình đứng vững là thế đó. Do đó, khởi đầu giờ cầu nguyện chung trong gia đình, một vài giây phút thinh lặng để đặt mình trước mặt Chúa, nhìn lại một ngày sống để cảm tạ và xin ơn tha thứ là điều không thể thiếu được. Kế đó nên đọc một đoạn kinh thánh để tìm thấy ánh sáng soi dẫn cho cuộc sống. Và cuối cùng, mỗi người có thể cầu nguyện một cách bộc phát tùy theo sự linh ứng và nhu cầu của gia đình. Lần chuỗi mân côi trong gia đình cũng là một thói quen tốt đẹp của người Công giáo Việt Nam. Mẹ Maria không thể thiếu vắng trong giờ cầu nguyện của gia đình. Riêng việc đọc tin mừng, thiết tưởng nên đọc đi đọc lại một đoạn nhiều lần và xin Chúa giúp để hiểu rõ hơn lời Ngài. Khi ta đọc tin mừng là chính lúc Chúa đang nói với ta. Đọc tin mừng như thế cũng là một cuộc đối thoại với Chúa. Mỗi người có thể hỏi Chúa Giêsu, tại sao Ngài nói điều đó? Tại sao Ngài làm điều đó? Chúng ta cũng có thể chọn một đoạn tin mừng ngắn nhưng tiêu biểu để sống trong suốt một tuần. Hãy lấy đoạn tin mừng ấy làm ý lực hướng dẫn cuộc sống trong suốt tuần lễ. Cứ thế, lời Chúa sẽ thấm nhập vào tâm hồn chúng ta và mang lại cho chúng ta cái nhìn đức tin về cuộc sống, về các biến cố, về con người. Dĩ nhiên, khi mọi người cùng chia sẻ với nhau một cái nhìn như thế, họ sẽ cảm thấy được hiệp nhất với nhau. Và đó là nền tảng, là sức mạnh của gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần sau.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sờ người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến! Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên tuần vừa qua, chúng ta đã có dịp suy gẫm về lệnh truyền của Chúa Phục Sinh dành cho những người học trò trước khi Ngài về cùng Chúa Cha. Lệnh truyền của Ngài, đó là một lời mời gọi lên đường đến với muôn dân để loan báo tin mừng ơn cứu độ. Cùng với lệnh truyền, một lời hứa cũng được trao ban cho các ông. Lời hứa Thiên Chúa ở cùng với họ cho tới ngày tận cùng. Có thể nói, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của người môn đệ đang được diễn tả như một cách Thiên Chúa thực hiện lời đoàn hứa này. Chúng ta cùng chiêm ngắm sự hiện diện của người trong ngày mừng lễ hôm nay. Thứ nhất, Thánh Thần, sự hiện diện an bình. Sau cuộc khổ nạn và thương khó của Chúa Giêsu, các tông đồ đã sống trong cơn khủng hoảng trầm trọng. Đó là cơn khủng hoảng đánh mất sự bình an. Cơn khủng hoảng này được biểu lộ qua tình trạng thiếu vắng một niềm tin và hy vọng, cũng như đánh mất đời sống cộng đoàn. Trong cơn khủng hoảng này, mọi người đã không còn tin tưởng nhau, không còn là chứng từ của nhau. Đồng thời, cơn khủng hoảng cũng đang nói lên tình trạng thiếu vắng đời sống tâm linh bằng kinh nguyện của các tông đồ. Chính trong cơn khủng hoảng này, Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến và trao ban bình an cho các ông. Từ ngữ Shalom diễn tả sự bình an về mặt thể lý, nhưng không chỉ thế, nó còn diễn tả một thứ bình an khác, đó là thứ bình an khởi đi từ hoa trái của cuộc khổ nạn. Đồng thời, đó là thứ bình an gắn liền với Thánh Thần được trao ban. Bởi thế, đó là sự bình an vượt qua những lo lắng. Sự bình an chẳng chắc để xóa bỏ mọi rào cản, sự bình an tròn đầy của ơn cứu độ. Sự bình an được diễn tả qua sự thật, ánh sáng, sự sống, niềm vui mới mẻ nơi cộng đoàn sơ khai này. Đằng khác, cách thức cho ban Thánh Thần của Chúa Giêsu cũng đang gợi nhắc đến sự nối kết giữa Thánh Thần và sự bình an. Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." Thổi hơi, hơi thở hàm chứa sự hình ảnh của gió. Không ai trông thấy gió, nhưng hậu quả của gió thì mọi người có thể nhận biết. gió mang lại niềm vui, gió cuốn hút tất cả. Hình ảnh gợi nhắc đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngài đến và hiện diện cách mạnh mẽ. Ngài thâm nhập mọi nơi. Ngài cuốn hút tất cả, biến đổi tất cả, làm tràn ngập một niềm vui mới của an bình nội tại trong mỗi con người. Nói cách khác, nơi đâu có sự hiện diện của Thánh Thần, nơi đó một trật tự mới của an bình được thiết lập. Sự bình an của Thánh Thần là sự bình an cần có từ những lắng nghe giáo huấn, lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, đi vào trong sự hiệp thông và kinh nguyện. Đó chính là sự an bình nội tại trong Ngài. Thứ hai, Thánh Thần, sự hiện diện tha thứ. Cùng với việc cho ban Thánh Thần, Chúa Giêsu phục sinh cũng cho ban cho các tộc đồ ơn tha thứ. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Nói cách khác, sự hiện diện của Thánh Thần cũng bao hàm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Bởi lẽ, tội lỗi làm cho con người sống trong sợ hãi. Sự sợ hãi làm con người thu mình lại, tìm cách chế tạo vũ khí để bảo vệ mình. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài giải thoát con người khỏi vậy nỗi sợ hãi. Điều đó cũng có nghĩa là con người đã có thể nhận được ơn tha thứ cho ban bởi sự hiện diện của Ngài. Chính lúc cảm nghiệm được ơn tha thứ, con người có khả năng phá vỡ những vỏ bọc của sợ hãi đang vây bủa họ dưới những dạng thức của ích kỷ, chiến tranh và hận thù. Đằng khác, Chúa Thánh Thần cũng giải thoát chúng ta khỏi những rào cản. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại, trong ngày Chúa Thánh Thần được trao ban cho các tông đồ, ngôn ngữ được cởi mở, mọi người nghe được tiếng nói các tông đồ bằng ngôn ngữ của mình. Nói cách khác, mọi người đang nghe được thứ ngôn ngữ của Thánh Thần, ngôn ngữ của tình yêu. Những cô cùng bởi tội lỗi sẽ không còn chỗ đứng trong tương giao giữa con người. Từ nay, mỗi người có khả năng nhận biết mình khác nhau, nhưng có thể hiểu được nhau. Chính Thánh Thần phá đổ mọi trở ngại, ranh giới, rào chắn bởi tội lỗi, nối kết con người lại với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt và đặc thù của nhau. Nói tóm lại, sự hiện diện của Thánh Thần luôn bao hàm sức mạnh của ơn tha thứ. Con người cảm nghiệm mình được Thiên Chúa thứ tha. Để đến lượt mình, mỗi người cũng có khả năng phá tan mọi rào cản, để đến với nhau trong tình yêu thương tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, với bí tích thêm sức, chúng ta đã hoàn tất việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Ngài. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa chú ý đủ đến sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta, cũng như trong đời sống của cộng đoàn. Điều này đã khiến chúng ta luôn sống trong sự bất an của những chia rẽ và thất vọng. Chúng ta luôn phải cố cụm lại vì sự bất an và những nỗi sợ hãi. Chúng ta không thể sống ơn tha thứ. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, gợi mở nơi mọi người chúng ta một khởi đầu mới cho công cuộc tái khám phá sự hiện diện của Ngài, để cảm nghiệm và sống trong sự an bình và tha thứ mới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và phá vỡ những rào cản của sợ hãi, của bất an trong mỗi chúng con, để chúng con có thể mở tung cánh cửa cuộc đời của chúng con trong Chúa. Xin tuôn đổ an bình và ơn tha thứ xuống trên mỗi chúng con, để chúng con cũng có khả năng tha thứ cho anh chị em chúng con. Amen. Thank you. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé. Tôi gặp Giê-xu với quần áo và tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười nhưng đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát. Có em thưa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ. Tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa. Đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn mưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ. Tôi gặp Giê-xu nơi người phú quét rác. Tôi gặp Giê-xu lang thang hoài trên phố. Biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để được tâm thân gầy. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong.
Hôm qua, trong những phút cầu nguyện, chúng ta đã nghe mẹ Teresa thành Calcutta nói về đức tin. Đức tin là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban cho con người, đến độ mẹ Teresa sẵn sàng chịu mất mạng sống mình hơn là mất đức tin. Chính cuộc sống đức tin sâu xa nơi mẹ đã lôi cuốn nhiều người dấn bước theo mẹ trên con đường phục vụ những người nghèo hèn bị bỏ rơi. Mẹ quý trọng đức tin của mình, nhưng đồng thời mẹ kính trọng niềm tin của kẻ khác, vì biết rằng Thiên Chúa có nhiều cách thế khác nhau để cứu rỗi con người. Mẹ Teresa thành Calcutta đã chia sẻ niềm xác tín của mẹ như sau: nếu một người tưởng nghĩ và xác tín rằng con đường tôn giáo họ đang sống là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa, và nếu họ không biết đến những con đường khác, không nghi ngờ đặt vấn đề, không cảm thấy cần phải đi tìm con đường tôn giáo khác, thì con đường họ đang sống là con đường Thiên Chúa dùng để đến với họ, và để họ đến với Ngài. Nhưng, nếu Thiên Chúa ban cho linh hồn ân sủng để tìm Ngài nơi con đường khác, thì người đó có bổn phận phải đi tìm. Thiên Chúa ban cho tất cả mọi linh hồn Ngài đã dựng nên dịp mai riêng để gặp Ngài, chấp nhận hay từ chối Ngài. Phần chúng ta như người Kitô, chúng ta có bổn phận sống giống như Chúa Kitô. Ông Gandhi một ngày kia đã nói, nếu những người Kitô sống đức tin của họ một cách hoàn toàn, thì có lẽ sẽ không còn người Ấn Độ nào theo Ấn Độ giáo nữa. Người ngoài mong đợi người Kitô chúng ta sống trọn vẹn đức tin của mình. phần Thiên Chúa. Ngài có những phương thế và những con đường riêng để đến hoạt động nơi các tâm hồn. Chúng ta không biết được một linh hồn đang sống gần hay xa Chúa đến mức độ nào. Nhưng qua những hành động của họ, ta có thể đoán phần nào thái độ của họ đối với Thiên Chúa, xem họ có đáp ứng hay không ơn Chúa ban. Dù theo đạo nào, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo hay Kitô giáo, cách thức ta sống cuộc sống mình là mức độ để đo lường tình thân thiện của ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta không nên kết án hay nói là gì xúc phạm đến kẻ khác. Chúng ta không biết được con đường Chúa dùng để đến với từng tâm hồn, cũng không biết được con người đó phục vụ cho ý định của Chúa như thế nào. Quý vị các bạn thân mến, nói thế, mẹ Teresa thành Calcutta không có ý chối bỏ sự cần thiết phải làm việc tông đồ, phải rao giảng tin mừng của Chúa. Nhưng mẹ Teresa nhấn mạnh đến khía cạnh rao giảng bằng đời sống, bằng chính cuộc sống đức tin trọn vẹn của mình. Theo như lời Chúa phán trong Phúc Âm, chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời là đấng trọn lành. Chúng con hãy sống làm sao để mọi người nhìn vào việc tốt chúng con làm mà ngợi khen Cha chúng con trên trời. Mối liên lạc thân tình giữa linh hồn và Thiên Chúa trong sự cầu nguyện, đó là nền tảng mọi hoạt động tông đồ theo quan niệm của mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ đã tâm sự như sau: thật không thể nào dấn thân trong công việc tông đồ mà không có đời sống cầu nguyện, không biết quên mình đi mà chấp nhận thánh ý Chúa. Chúng ta cần phải ý thức rõ ràng về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô, như Ngài ý thức về sự hiệp nhất giữa Ngài và Thiên Chúa Cha. Hoạt động của chúng ta chỉ có tính cách tông đồ thật sự nếu chúng ta để cho Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta, với hết sức mạnh của Ngài, với hết tình thương của Ngài. Đôi khi chúng ta không nhận được điều chúng ta cầu xin và hy vọng, bởi vì tâm hồn chúng ta không sống kết hiệp với Chúa. Lời cầu nguyện tốt đẹp nhất là lời cầu nguyện của tình thương, là tôi nhìn Chúa và Chúa nhìn tôi. Lời cầu nguyện làm cho tâm hồn ta trở nên mở rộng hơn, trở nên quảng đại hơn, để có đủ sức nhận lãnh hồng ân của Chúa và nhận lãnh chính Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện với lời nguyện của mẹ Teresa thành Calcutta như sau: Lạy Chúa Giêsu, đấng đã chịu đau khổ vì con, xin ban cho con ngày hôm nay và mãi mãi về sau, mỗi ngày con có thể nhìn thấy Chúa nơi người bệnh tật, và làm cho con hiểu rằng khi săn sóc người bệnh tật là con phục vụ Chúa. Xin hãy ban cho con ơn này, là cả khi con gặp phải người quá đòi hỏi, người nhờ giúp đỡ một cách vô lý, thì con cũng còn biết nhận ra Chúa trong họ và nói thầm rằng, lạy Chúa Giêsu của lòng con, phục vụ Chúa là dịu dàng biết là chừng nào. Lạy Chúa, xin ban cho con có cái nhìn của đức tin, và như thế công việc con làm sẽ không bao giờ trở thành độc điệu buồn chán. Xin cho con gặp thấy niềm vui khi phải chiều theo những tâm tình vui buồn thay đổi và những ước mong của những người nghèo đang đau khổ và cần được giúp đỡ. Lạy Chúa Giêsu đấng chịu đau khổ, xin hãy thương nhẫn nại với chính con. Xin đừng nhìn đến những lỗi lầm con phạm, nhưng hãy nhìn đến ý ngay lành con có, đó là yêu mến Chúa và phục vụ Chúa nơi từng con cái của Chúa đang gặp đau khổ. Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin cho con. Xin hãy chúc lành cho những cố gắng và công việc con làm hôm nay và mãi mãi. Amen.
Tôi gặp Giêsu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giêsu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giêsu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giêsu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giêsu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giêsu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. bối phận người, cầu mong Chúa tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.